bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 22 tháng Giêng dương lịch 2016, tức ngày 13 tháng 12 âm lịch Ất Mùi. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả nghe câu chuyện cuối tuần của Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về Tam Pháp Ấn.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về Tam Pháp Ấn. Thưa ông Võ Văn Ái, xin ông cho biết Phật giáo là một triết học hay là một tôn giáo?
Phật giáo trước hết là một tri thức luận. Do cái sự phát triển của tri thức luận này vào các quốc gia trong thế giới, hòa quyện theo về các tín ngưỡng của địa phương, ngày nay Phật giáo cũng có phần sinh hoạt quần chúng như một tôn giáo. Tuy nhiên cái chữ tôn giáo ở đây không có mang nghĩa như ở Tây Phương, tức là không phải sự quan hệ giữa con người và một thượng đế. Nói cho đúng hơn hết thì phải bảo rằng Phật giáo là những lời Phật dạy, và Phật tử là những người chấp nhận sống theo lời Phật dạy. Trong tiếng Phạn, cái chữ bút đó, nó có nghĩa là hiểu biết, và Buddha là người hiểu biết thực tại một cách toàn vẹn. Hiện nay cái cuộc sống của nhân loại và đặc biệt ở tại Việt Nam đang bị rất là khổ ách, chia sẻ, hận thù trong một cái cuộc khủng hoảng nhân sinh có thể nói là chưa từng có. Và tất cả đó có thể nói là do thành kiến mà ra. Đây là cái khái niệm gọi là drishti hay là kiến. Thuật ngữ Phật giáo thì dịch là tà kiến. Đức Phật Thích Ca từng dạy muốn hiểu biết chính xác thì ta phải tiêu trừ thành kiến, tà kiến, gốc của mọi sự tranh chấp và khổ đau. Khi quan sát thực tại, ta không nên tuyệt đối tin vào bất cứ một cái gì, vì tin như thế thì khó tiến thêm một bước nào khác để có thể nắm bắt được thực tại tối hậu.
Ông có thể giải thích rõ hơn chữ thành kiến? Chữ này chúng ta thường nghe và thừa biết nó gây ra bao nhiêu ngộ nhận, tranh chấp trong đời khiến đang là bạn bỗng trở thành kẻ thù.
Tôi xin kể Triều Thanh nghe một cái câu chuyện ở trong Kinh Bát Dụ về thành kiến hay là tà kiến. Một nhà triều phú có một đứa con trai mà ông vô cùng cưng quý và nương chiều hơn cả vàng bạc, ngọc ngà. Một hôm ông đi xa thì bọn cướp vào nhà nó vơ vét hết tất cả tiền bạc, rồi đốt cả cái ngôi nhà trù phú của ông. Chúng bắt đi theo cái đứa bé kháu khỉnh. Khi ông triều phú trở về thì thấy cái cảnh tượng hoang tàn, lòng ông đau như cắt. Nhưng mà đau đớn nhất cho ông là cái đứa con yêu quý bị mất tích. Ông khóc lóc rất là thảm thương. Bỗng nhiên ông thấy trong đám tro tàn một cái bộ xương cháy trụi. Và ông tin rằng đây là xác của con mình, chứ còn ai vào đấy. Nên ông gom thu rồi đốt cháy thành tro, bỏ vào một cái túi gấm ông luôn luôn đem theo bên mình cái túi gấm đó như một cái kỷ niệm hình bóng của đứa con còn sót lại. Rồi một đêm, đứa con kia thoát khỏi tay của bọn cướp trở về nhà, thấy một ngôi nhà mới, khang trang vừa mới dừng lại. Đứa con gõ cửa gọi cha. Cha ơi, con về đây cha. Người cha thức giấc, lôi túi gấm đựng tro của con mình và tự nghĩ, con tha đã chết rồi mà. Tro cốt nó nằm trong cái túi này này. Kẻ nào để dám nhận là con của ta? Chắc là bọn cướp đến vơ vét nhà ta thêm lần nữa. Đứa con gọi mãi không được, tưởng cha mình không còn nữa. Nó buồn bã ra đi trong đêm tối. Người cha cũng vĩnh viễn mất con từ đó. Trong việc tìm đạo và chân lý cũng như vậy thôi. Nếu mà ta mang cái thành kiến chấp chặt một điều gì, xem như đó là chân lý, là sự thật, rồi dán thân mình vào trong đó, thì tất có ngày chân lý thực sự đến gõ cửa. Ta sẽ từ khước chân lý mà ta trông tìm, để ôm chặt lấy cái không phải là chân lý, vì cái chân lý đó chỉ do ảo giác tạo ra mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy, phải tiêu trừ thành kiến tà kiến, phải biết buông xả như người leo thang, tức là biết bỏ nấc thang vừa bước, để bước lên mỗi lúc một cao, cho đến khi đạt tới chỗ tầng cùng. Đó là cái khái niệm thứ nhất về tà kiến hay là thành kiến mà người Phật tử phải xả bỏ trên đường tìm chân lý sự thật.
Như vậy đây là khái niệm duy nhất trên đường tìm chân lý, phải không thưa ông?
Thì không có một mà có nhiều khái niệm giúp ta vẹn mở chân tâm, thoát ly cái mê mờ vòng chấp của vô minh. Như đã nói, đạo Phật là một tri thức luận, tức là cái vấn đề nhận thức thực tại. Đây là điều hết sức quan trọng. Còn một cái khái niệm khác nữa gọi là giả lập, tiếng Phạn gọi là prajnapti. Giả lập là một cái phương tiện giúp cho ta đạt tới chân lý, như kinh điển là một giả lập. Tuy nhiên chấp chặt vào kinh điển cho đó là chân lý thì chẳng bao giờ thấy được chân lý. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng chân lý là mặt trăng, giáo lý của ta là ngón tay chỉ mặt trăng. Phải nhìn mặt trăng chân lý, chứ không là chấp chặt cái ngón tay mà tưởng như nó là chân lý. Sau cả cái thời thuyết giảng xong thì Đức Phật luôn chấm dứt bằng một cái câu: ta nói như thế, nhưng các ông không được hiểu như thế. Nếu các ông hiểu như thế, tất ông mất lời ta nói. Đức Phật cũng thường dạy rằng, y kinh để mà hiểu cái nghĩa của kinh, thì làm cho ba đời của chữ Phật mắc oan. Nhưng lìa kinh một chữ thì cũng thành tà thuyết của Ma Vương. Y kinh liệu nghĩa, tám thể Phật oan, ly kinh nhất tử, tức đồng ma thuyết. Phải nương vào cái ảnh tưởng để mà đi tìm cái bản chất, nhưng mà không được nắm lấy cái ảnh tưởng mà cho rằng đó là bản chất. Ngài Thái Hư Đại Sư gọi là giáo lý ảnh tưởng và giáo lý bản chất.
Còn khái niệm nào khác trong việc truy tìm chân lý nữa không, thưa ông?
Còn một cái khái niệm thứ ba gọi là tam pháp ẩn. Ẩn là cái khuôn dấu, là cái mốc mà nó giúp cho mình điều này điều nọ có phù hợp với cái lời Phật dạy hay không. Ba cái khuôn dấu hay là ba cái yếu tố truy tìm chân lý này gọi là vô thường, vô ngã và niết bàn. Quan sát sự vật, vũ trụ hay là con người trên bình diện thời gian thì ta thấy cái sự vật luôn luôn đổi thay, biến chuyển, như vậy gọi là vô thường. Còn trên bình diện không gian cũng như vậy thôi. Không có gì có thể độc lập đứng yên một mình mà tồn tại, mà phải tương sinh với những cái hộp tử khác để hợp thành cái sự tồn tại trong dòng biến chuyển thì gọi là vô ngã. Tôi lấy một cái ví dụ trường hợp ông Nguyễn Văn X chẳng hạn. Trong đầu óc ta luôn luôn nghĩ rằng có một ông Nguyễn Văn X tồn tại mãi mãi, y nguyên từ trẻ cho tới già. Nhưng mà ta quên rằng, ông Nguyễn Văn X thời thiếu nhi, nó khác với cái ông X thời trung niên, cũng khác hẳn với cái ông X ở thời lão niên. Ta chỉ nói trên cái mặt mà gọi là sinh học, thì cũng đã có hàng triệu triệu tế bào chết đi, để khai sinh ra hàng triệu triệu tế bào mới trong cái thân xác của ông Nguyễn Văn X mỗi ngày, làm cho cái sự sống tiếp diễn nhưng mà không ngừng đổi thay. Nói tóm lại là không có một ông Nguyễn Văn Ích biệt lập và độc lập tồn tại từ trẻ tới già, mà có tới hàng nghìn ông Nguyễn Văn Ích biến dịch theo cái dòng thời gian trên phương diện thể xác, tâm lý, ảnh hưởng thời cuộc và cái điều kiện nơi ông ta sống. Cái ảo tưởng mà làm cho mình thấy chỉ có của một ông Nguyễn Văn Ích mà thôi, và không hề thay đổi, thì cái thấy không thật đó đó, trong thuật ngữ Phật giáo gọi là vọng tưởng phân biệt, hay là biến kế sở chấp, tiếng Phạn gọi là vikalpa, làm cho méo mó cái sự thật. Cho nên phải diệt trừ ngay từ căn rễ mọi biến kế sở chấp. Diệt trừ biến kế sở chấp vikalpa thì mới có thể thấy được chân lý. Mọi hệ thống triết học đều do vọng tưởng phân biệt mà ra, đều là hí luận, là phân biệt danh ngôn, là cấu trúc của tư tưởng. Và vọng tưởng là cái sự gán ghép những thuộc tính bất thực hữu cho một thực thể. Cái bài nói chuyện kỳ trước thì chúng ta đã đề cập tới Trung Quản Tông, và biết rằng biện chứng pháp của Trung Quản nó mang tính chất phân tích thuần túy, phủ nhận toàn triệt mọi hoạt động của tư tưởng để phát lộ cái thực hữu. Khi ta nhìn thấy được từ thân của sự sự vật vật trong vô thường vô ngã thì đó là Niết Bàn. Niết Bàn là cái bản thể chân thật của sự vật không bị vọng tưởng phân biệt hay biến kế sở chấp làm cho sai lạc, méo mó. Tam pháp ấn gồm có vô thường, vô ngã, Niết Bàn là một giả lập, một prajnapti giúp cho ta nương theo trong cuộc truy lùng chân lý. Khi ta thấu triệt được cái vô thường, vô ngã và Niết Bàn thì ta diệt được cái biến kế sở chấp về những tà kiến thường và ngã, tức là xem mọi sự thường còn, bất biến, không thay đổi, hay là chấp ngã, nghĩa là xem cái ta ngạo nghệ muôn thu trường cửu, chứ không theo cái quy luật tương sinh, tương tác của lý duyên khởi, bởi vì vạn vật trong thế giới hiện tượng đều hộ tương tồn tại. Sự vật không hiện hữu như là vọng tưởng phân biệt hay là biến kế sở chấp thấy, mà nương vào nhau, duyên về nhau và hợp thành, thì gọi là y tha khởi, tiếng Phạn gọi là paratantra, như hai đơn vị hydro hợp với một đơn vị oxy thì sinh ra nước. Nắm bắt được các lẽ trên như vậy, nghĩa là thấy được sự vật hay con người đều do hộ tương tồn tại mà thành, ta sẽ không còn chấp thường, tức là cho rằng sự vật không biến chuyển, không còn chấp ngã, tức là cho rằng sự vật đồng nhất, thì lúc đó ta mới nắm bắt được cái từ thân của sự vật gọi là viên thành thực, tiếng Phạn gọi là parinispana svabhava, tức là đề nhất nghĩa đế thể tính, là chân như, mang đủ ba cái tính chất viên mãn, thành tựu và chân thực.
Các lời ông giải thích là những phương tiện, hay như ông nói, những nấc thang đưa ta sát gần tự thân của sự vật, đưa tới chân lý. Vậy thì đức tin trong Đạo Phật là gì?
Đức tin trong Đạo Phật là một cái sự tháo thức, dẫn thân, không ngừng trong cái việc chuyển mê thành ngộ. Không riêng việc giải thoát khỏi vô minh cho tự thân mình mà còn phải chăm lo cho những người khác. Với cái tinh thần vô ngã mà ta học được từ giáo lý của Đạo Phật, thì người Phật tử nhìn cái con người, xã hội, muôn loài trong cái toàn thể, trong sự tương sinh, tương tác, cho nên ta cũng là người, mà người cũng là ta. Và cái tính chất dẫn thân cứu độ muôn loài ở trong đài thừa giáo của Việt Nam đã làm nên cái tính đặc thù của Phật giáo Việt Nam suốt hơn 2.000 năm qua. Đức tin ở đây đó, nó không phải là cái sự trông chờ mà là sự khai mở, vén màn vô minh. Điều này tạo nên một người Phật tử khiêm cung, sẵn sàng đối thoại, học hỏi với bất cứ ai, không mê chấp mà buông xả, và diệt trừ tà kiến, thành kiến, định kiến, đưa trí tuệ bạc nhã trừ phá vô minh.
Đối chọi lại với vô minh là gì? Xin ông khai triển rõ hơn việc trừ phá vô minh.
Đây chính là điều khiến cho người Phật tử tự lực khai mở chân tâm, Phật tính, thay vì cầu lụy xin xỏ ai khác. Phật tính nó có sẵn ở trong mọi người, và Phật tính được hiện lộ thì tất nhiên là vô minh biến mất. Vì vô minh là không thể hồi được chân như, giải thích rõ trên lý thuyết phải cần rất là nhiều thời giờ. Tôi tạm lấy một cái câu chuyện Hạt Bảo Châu trong Áo Rách, trích từ kinh Pháp Hoa cho dễ hiểu. Đức Phật kể một cái câu chuyện, một ông phụ gia có đứa con ham chơi và phung phí, cho nên ông lo lắm. Ông lo rằng sau khi mình qua đời thì không biết là đứa con nó sẽ nghèo khổ như thế nào lúc mà nó tiêu pha hết tất cả cái tài sản mà ông để lại. Cho nên ông mới lấy một cái hạt bảo châu trân quý may vào trong vạt áo và dặn con cất kỹ chiếc áo của cha để làm kỷ niệm. Thì quả thực như vậy, khi mà ông phụ gia qua đời, đứa con rất là hoang đàng, phung phí, tiêu hết tất cả giá sản và cuối cùng phải đi ăn xin mà sống. Một hôm nhớ cha ôm chiếc áo vào lòng thì bỗng anh khám phá ra cái hạt bảo châu của cha để lại và nhờ đó anh trở nên giàu có. Chúng ta cũng chẳng khác gì người con bất hạnh kia mang trong mình hạt bảo châu mà không biết. Hạt bảo châu chính là Phật tính, đưa ta từ con người thường tục, vô minh, trầm luân muôn kiếp, trở thành người Phật hiểu biết thực tại một cách toàn vẹn, hết mê mờ và chấp trước. Học Phật thì phải dùng các phương thức để mà gạt bỏ tà kiến, thành kiến và dùng cái dạ lập tam pháp ấn để dẹp phá vòng tưởng phân biệt hay là biến kế sở chấp để đạt tới viên thành thực, tức là hiện lộ Phật tính. Ví dụ như là trong cái căn phòng tối om của vô minh này, ta không thấy tất cả cái gì cả, cho đến lúc nào mà mình tìm ra được một cái nút bấm điện sáng thì sẽ thấy hết tất cả mọi sự như là mọi sự ở trong căn phòng, chứ không là giả tưởng trong đầu tạo ra mà tưởng như là sự thật của căn phòng. Đây chính là Phật tính. Ngài Aryadeva tóm gọn điểm quan yếu trong việc tu tập giác ngộ rằng: đừng làm điều ác, xả ly vòng kiến về thực thể và cuối cùng từ bỏ kiến giải. Đó là những giai đoạn của tiến trình giải thoát giác ngộ.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Bốn mươi năm qua và cho đến ngày hôm nay, ai cũng biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất bị chế độ cộng sản liên tục đàn áp và khủng bố, cấm không cho sinh hoạt tôn giáo. Câu hỏi đặt ra là vì sao cộng sản âm mưu tiêu diệt một tôn giáo qua quá trình lịch sử hội nhập và dung hóa đắp nền cho văn hiến Việt như Phật giáo. Hôm nay xin mời quý khán giả theo dõi mục Đức Tăng Thấm lên tiếng trình bày âm mưu tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất của Đảng và nhà cầm quyền cộng sản. Điều quan thiết nhất mà Đức Tăng Thấm nhấn mạnh là Giáo hội phải giữ cho được sự độc lập và chủ quyền tôn giáo của mình. Là Hòa thượng Thích Quảng Đầu, kính xin Hòa thượng cho biết tổng quát tình hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Thưa Hội Lan và thưa các vị khán giả, thì như quý vị đã biết, các cái công tác sự tuy cũng gặp rất nhiều khó khăn trở lực đến từ mọi phía, nhưng mà Giáo hội cũng đã cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, trước mắt thấy những công việc của Giáo hội liên tục từ 30 năm qua cho đến bây giờ và có lẽ cũng vẫn còn tiếp tục chịu đựng và cố gắng vượt qua những cái khó khăn trước mắt mà có thể vẫn còn nhiều. Nếu tình hình nói chung không có cái gì biến chuyển mới, nhưng mà tôi hy vọng rằng ở đời thì Phật tỏ nói là vô thường, không có cái gì mà có thể cứ đứng vững mãi đâu, cuối cùng cũng có cái thay đổi. Cái đó là cái mong mỏi của Hội đồng Lưỡng Viện và có lẽ là các cái Giáo hội hải ngoại cũng chỉ nhằm mục đích đó, cho nên cứ phải tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những cái khó khăn trước mắt. Nhân tiện cái dịp này thì tôi cũng liên quan đến riêng đối với Giáo hội thì tôi cũng có mấy lời chân thành để kêu gọi tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước thông cảm cho và hết lòng kết hợp cho chặt chẽ để mà đối phó với mọi khó khăn trước mắt. Thì gần đây là có một vài cái dư luận mới tôi cũng cần phải nói để quý vị thông cảm, nhất là các vị tăng ni Phật tử ở nước ngoài sống ở tha hương cũng đã lâu, cho nên là không biết được cái tình hình thực tế ở trong nước diễn biến như thế nào, có cái không được hiểu rõ lắm. Thì trước hết là về cái sức ép của quốc tế, rõ nét nhất đó là Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Âu Châu đã ủng hộ giáo hội và yêu cầu nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho giáo hội sinh hoạt lại bình thường trên nền tảng pháp lý đó, coi như là thừa nhận cái pháp lý của xã hội. Thì như vậy là họ biết rằng bây giờ cái vấn đề pháp lý, sinh hoạt pháp lý của giáo hội nó rất thành một vấn đề có dư luận quốc tế quan tâm. Do đó cho nên nhà nước nghĩ rằng kéo dài mãi không có lợi, nhất là trong khi họ muốn có cái sự hòa nhập quốc tế được dễ dàng, thì họ đưa được cái dư bài như thế này. Bây giờ họ sẵn sàng cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được sinh hoạt bình thường pháp lý, với điều kiện là không có Đức Tăng Thống cái chuẩn quang và tôi là quản độ. Họ bắn tin đến như thế, mà đây là dĩ nhiên là các sư chứ không phải là người ngoài. Tôi có nghe như thế thì biết thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà thực hiện á thì nhà nước họ để cái chữ thống nhất để có thể là đánh lừa quốc tế là đấy, để cái giáo hội Phật giáo Phật thống nhất được sinh hoạt lại bình thường như các cái giáo phái khác. Nhưng mà nếu mà không có Đức Tăng Thống cái chuẩn quang và tôi thì cái giáo hội Phật giáo Phật Nam thống nhất đấy cũng chỉ là cái giáo hội số 2 mà để thừa hành những cái nhà nước muốn mình làm cho họ thôi. Đó là cái điều cái dư luận thứ nhất. Thì sau đó thì thấy rằng cái phản ứng lại cũng không có lợi gì, cho nên họ đưa ra một cái chiêu bài khác, là cũng một vị sư đến nói với tôi, trực tiếp nói tôi là bây giờ đạo Phật là đạo tùy duyên. Mà hình như tôi được biết ở hải ngoại cũng có một, không nhiều đâu, nhưng mà cũng có một vài vị cư sĩ cũng như là chư tăng nó cũng hiểu thế, tức là cho là ở nhà giáo hội cứng nhắc quá, thành ra mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bây giờ thì tùy thời, đạo Phật là đạo tùy duyên, thế thì tùy thời thỏa hiệp với lại cái giáo hội của nhà nước đó, để mình làm việc cho được việc của mình, để có lựa cái thời đại nó như thế thì mình cũng thích ứng, để rồi dần dần mình có cái năng lực mà tự đứng vững được thì mình sẽ có cái thái độ khác chẳng hạn, đại ý như thế. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mình từ chối á thì cũng người ta cho mình là cứng ngắc mà không biết bị chuyển. Cho nên tôi có trả lời rằng là cái gì chúng tôi cũng mong như thế, nhưng mà thực sự mình phải nắm được cái gì cơ bản mà mình vẫn tồn tại, mình mới có thể là tùy duyên được. Chẳng hạn như bây giờ muốn làm như thế thì có thể là cái giáo hội nhà nước cũng phải được đặt ra ngoài cái mặt trận tổ quốc mới được, thì chúng tôi ngồi lại mới nó mới dễ. Và đoàn thể thì còn đang như một cái đoàn thể trong mặt trận là đoàn thể chính trị, mà như giáo hội thì không làm chính trị, là lấy thì nó không có thích hợp phải làm. Thì đó là một cách tôi trả lời để xem thái độ họ thế nào. Nhưng mà tôi tin chắc là không bao giờ có chuyện như thế. Cho nên bây giờ đây, ta mới nói rằng là ở nhà chúng tôi như Đức Tăng Thống của tôi là quá cứng ngắc, mà làm thế thì chết cho giáo hội thôi. Thì tôi có trả lời rằng thực sự ra thì bây giờ giáo hội chả có gì cả. Nhưng mà bây giờ làm thế nào, cái vấn đề quan trọng nhất đối với giáo hội là làm thế nào để tồn tại hả? Cái vấn đề tồn tại được một cách độc lập, mình có cái chủ quyền của mình, thì bây giờ có mở ra trường học hay có làm những cơ sở từ thiện xã hội này khác hay có gì, nếu mà nhà nước họ đồng ý họ cho làm thì nó cũng có lợi. Chứ mà nếu mình không có chủ quyền, mình không độc lập được thì cũng chỉ là làm theo ý muốn người ta thôi, thì nó chẳng có cái lợi gì cho Phật pháp hay là cho giáo hội. Thì bây giờ sự quan trọng nhất làm thế nào để tồn tại và giữ được cái chủ quyền của mình, đó là cái đường lối trước mắt mà đã 30 năm nay giáo hội đã cố gắng theo đuổi nó. Thì bây giờ chứ không phải là tôi cực đoan hay là cứng đó, mà cũng muốn thích ứng đấy. Thế nhưng nó phải có một cái cơ bản gì để mình bảo đảm được cái sự thích ứng ấy là nó có lợi thực sự cho giáo hội, mà nói rộng ra nữa là có lợi cho đồng bào Phật tử nói riêng và của dân tộc nói chung. Thế cho nên bây giờ nhiều người cũng hiểu lầm. Tôi chỉ mong rằng ở ngoài quý vị hiểu cho là cái đường lối ở trong là cũng chỉ nhằm đến cái làm thế mình giữ được cái truyền thống vừa là tôn giáo, vừa là văn hóa, vừa là cái phong tục tập quán của đất nước, chứ không có cái gì mà đi ngược lại cái đó để mà vì cái gì để gây khó khăn cho cái việc thích ứng hoạt động với xã hội đâu. Thì nhân dịp này thì tôi cũng xin nói thanh để quý vị rõ ở ngoài đó, và cũng nhờ phòng thông tin giáo quốc tế, nhà lãnh đạo giám đốc ở đây cũng nếu có dịp nói được cái ý kiến đấy của tôi rộng ra để cho mọi người hiểu như thế, để đừng hiểu lầm rằng là vừa rồi có sự thay đổi chẳng hạn, nhưng mà thay đổi gì đó thì cũng là nhằm cái mục đích đó mà thôi, chứ không có cái mục đích nào khác hết. Thì đấy là hôm nay thì tôi mong rằng trong hay ngoài đều nhất trí kết hợp với nhau cho chặt chẽ. Thì đây bằng chỉ một đường về nhà nước thì nhằm thế nào, nhằm phá được cái sự đoàn kết chặt chẽ của mình để mà lái cái giáo hội đi một hướng khác có lợi cho nhà nước mà chả có lợi gì cho Phật tử tăng ni. Nói về lâu về dài chẳng hạn, cũng cầu chúc cho toàn thể tăng ni Phật tử trong cũng như ngoài nước luôn luôn được an lạc vui vẻ và được mọi sự như ý, và góp phần vào cái công việc của cả giáo hội và dân tộc. Mà muốn đạt được cái như tôi vừa nói đó, mà giáo hội hết mọi vận nạn và được bình an á, cái vấn đề tiên quyết là cũng phải có dân chủ nhân quyền ở Việt Nam được tôn trọng, được thực hiện, thì cái đó giáo hội mới thật sự hết nạn. Chứ nếu không á, thì khi nào mà đất nước chưa được thỏa mãn được cái vấn đề tự do nhân quyền chưa được tôn trọng thì giáo hội còn chậm lại, thì cái đó mình còn phải đương đầu. Nam mô A Di Đà Phật.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng với cha vàng ơi bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.